vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.
Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen dành Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ân đan vì bao phép đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con.
Tội lỗi đam mê, dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê.
Xin cho cuộc chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ân đan vì bao phép đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bỡ ngỡ.
Ngày 7 tháng 7, trên phước Roger Dickinson, Ralph Miner và Lorenzo Humphrey. Cả ba vị trên phước từ đạo này sống ở nước Anh vào thời nữ hoàng Elizabeth thứ nhất bách hại giáo hội Công giáo. Ralph Miner là người chồng và là người cha. Ngài là một nông dân lo việc đồng áng và được gia nhập giáo hội vì có đời sống rất mực đạo hạnh. Ngày Ralph Miner được rước lễ lần đầu cũng chính là ngày Ngài phải ngồi tù vì tội danh là Kitô hữu. Tuy nhiên, người cai tù có cảm tình với Miner, vì thế việc giam cầm đối với Miner thoạt đầu không mấy nghiêm ngặt. Suốt nhiều năm, Miner đã thực hiện tốt lời cam kết của tù nhân và giúp cung cấp lương thực cũng như vật dụng cho các tù nhân bạn. Khi được tha, vì đã cam kết tốt, Miner trở nên cánh tay rất đắc lực của cha Stanley, một linh mục thuộc dòng tên. Và ông Roger Dickinson là một linh mục triều đang hoạt động bí mật, cho nên gọi là ông. Rồi cha Dickinson cũng bị bắt. Cha và Miner bị đưa ra xét xử cùng ngày. Cha Dickinson bị xử vì tội danh là linh mục Công giáo. Miner bị xử vì tội đã giúp cha Dickinson thi hành sứ vụ. Viên quan tòa đưa mắt nhìn về phía đám đông đang ngồi trong phòng xử. Ông nghĩ tới bà Miner và 8 người con. Ông muốn phóng thích Miner bằng bất cứ giá nào. Viên quan tòa nói với Miner, thôi, việc ông phải làm đó là tới thăm viếng một nhà thờ thệ phản, nha. Ông cứ đến thăm viếng nhà thờ thệ phản chỉ trong một ít phút thôi và hãy nói là ông đã ở đó. Làm như vậy thì tôi sẽ thả ông về với gia đình của ông, có vợ và 8 người con đang chờ ông. Miner im lặng và kiên quyết từ chối. Miner và cha Dickinson đã anh dũng nhận lấy cái chết Đó là ngày mùng 7 tháng 7 năm 1591. Vị tự đạo thứ ba, Lorenzo Humphrey, đã được cha Stanley đưa vào giáo hội. Ngài cũng kiên quyết giữ vững đức tin đã lãnh nhận. Lorenzo Humphrey vừa tròn 21 tuổi khi chịu tự đạo. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện tự đạo của ba chân phước Roger Dickinson, Dan Miner và Lorenzo Humphrey cho chúng ta thấy mỗi vị tự đạo ấy nhắc nhở chúng ta rằng có một kho tàng quý giá đáng được chúng ta ra công bảo vệ và lấy cả mạng sống mình ra mà bảo vệ. Các ngài nhận thấy giá trị đích thật của đức tin Công giáo, đó là kho tàng quý giá, và không chịu bỏ mất kho tàng ấy với bất cứ lý do gì, cho dù cả mạng sống của mình. Tại cầu xin với ba chân phước cho mình biết trân trọng, yêu quý niềm tin của mình như các ngài. Ta thấy thí dụ như là chân phước Miner có vợ và 8 người con. Bây giờ quan tòa muốn tha chết cho ngài, chỉ cần một cái điều đơn giản thôi là đến viếng một nhà thờ của Tin Lành, gọi là nhà thờ Thệ Phản, chỉ trong một ít phút thôi, và nói là tôi đang ở đó. Vậy thôi, đơn giản thôi thì được tự do về với vợ và 8 người con. Dễ không? Dễ. Nhưng mà điều đó lại phủ nhận niềm tin của mình là một tín đồ Công giáo, chứ không phải là một tín đồ Thệ Phản Tin Lành. Dù dễ như thế, nhưng mà không làm chứng cho niềm tin của mình, lại còn ngược lại thì Miner nhất quyết không làm, dù chết thì chết, chấp nhận bỏ lại người vợ và 8 người con. Đó. Trong cuộc sống này, nhiều khi chúng ta thấy có những chuyện có vẻ dễ. Thôi mà, không đi lễ Chủ nhật bữa có sao đâu, đi nhậu đi. Thôi mà, đi tăng 2, tăng 3 đi cho nó vui, có tội chết chóc gì đâu, lâu lần mà. Thôi, đọc kinh lòng thương cho Chúa làm chi, mất thì giờ. Đây, ra đây đi hát karaoke, đi ngồi tám với nhau thích hơn. Có lúc tôi cũng bị cám dỗ, vì những chuyện rất là dễ dàng. Bỏ một ván kinh, ván lễ, ván cầu nguyện có sao đâu. Nhưng bỏ một ván nhậu thì hơi khó anh. Phải không? Bỏ một cuộc đi chơi, cuộc picnic, tiếc rồi hồi hội. Mất một món hàng gì đó, mình thấy tiếc xót lắm. Nhưng mà niềm tin của mình bị bào mòn, niềm tin của mình bị mất, hay là lòng thương xót Chúa không được vinh danh, mình chẳng thấy ảnh hưởng gì đến mình cả. Có đúng không? Anh rất là lo lắng khi mà con anh thế này, con anh thế kia, nó không làm ăn thành công, anh lo lắng. Nhưng mà anh có bao giờ lo lắng là con anh nó mất đức tin không? Hai cái lo. Một là lo con anh mất đức tin, con anh bỏ lễ, với thứ hai là con anh làm ăn thất bại, phá sản, anh lo cái nào hơn? Thế nào cũng lo. Trời, bây giờ con nó còn khó khăn, nó bị thất bại, buồn buồn. Còn nó không đi lễ, nó không đi lễ, giờ nó lười em cha, hết trả bận tâm gì. Hay là chính bản thân chúng ta cũng vậy. Mình có thấy rằng cái việc mà đi loan truyền lòng thương cho Chúa là sứ vụ sống còn hay không? Là một sứ vụ không thể thay thế được. Không thể thay thế bằng bất cứ cái gì được. Có thấy được điều đó. Tôi phải thấy sống chết với chuyện đó kìa. Phải bảo vệ cái việc đó kìa. Giá nào cũng thay, không thay đổi. Cho nên có nhiều khi ở bên ngoài mời đi ăn bữa trưa nhà hàng cao lương mỹ vị, ăn cá dắt vàng nữa cơ mà, mừng bổn mạng vị này vị nọ vị kia, tôi khước từ. Vì đi như vậy thì không kịp về 3 giờ chiều, giờ lòng thương xót tôi không đi. Anh em bảo sao cậu khờ thế, dại thế, đi ăn cá dắt vàng, đi ăn một người là một khẩu phần là cỡ phải 10 triệu một người mà không đi ăn. Các ngày đãi vậy mà không chịu đi ăn, mà ưu tiên lắm mới mời mình đã, phải không? Nữa không thì rất là quý, trân trọng. Nhưng mà 3 giờ chầu, giờ lòng thương xót vẫn quan trọng hơn. Tôi nói cho mình tôi biết thôi, chứ còn chả nói ra ngoài người ta lại bảo mình cuồng. Và không, cảm ơn không có thích đi ăn ở bên ngoài. Ăn nhà đỡ mất thì giờ, ăn đó chờ đợi được lâu rồi cũng không có quen ăn mấy cái món cao lương mỹ vị, sợ về đau bụng. Nó khéo vậy thôi. Nhưng mà cái mà tôi gìn giữ, tôi bảo vệ, đó là 3 giờ chiều giờ của lòng thương xót. Nên ai muốn rủ đi chơi đâu bảo nhớ cho tôi về trước 3 giờ. Trừ khi chẳng đặng đừng bất đắc dĩ thì phải chịu. Nhưng mà giờ lòng thương xót thì phải cố gắng giữ. Dù có 1-2 người cũng cứ kiên trì như thế, đốt nến lên sập bàn thờ, một mình quỳ cũng cứ làm. Em muốn làm gì khác cứ làm, em muốn lo chuyện gì khác, muốn đi giảng, muốn đi giúp gì, còn tôi cứ một mình lặng lẽ như thế, kiên quyết giữ ngọn lửa lòng thương xót. Khó lắm chứ, không ơn Chúa không làm được đâu. Cái ngoài hấp dẫn hơn nhiều chứ, tung tăng bay nhảy cái hoạt động mùa vụ nó sướng hơn chứ. Còn một mình lủi thủi ăn lủi thủi, giờ thì đi sớm về khuya một mình, nhưng mà đó là cái điều mà sống còn với mình phải giữ. Amen.